có một thú chơi tao nhã vào ngày Tết và lấy thời điểm giao thừa để định xem người chơi có thành công hay không. Đó chính là thú chơi hoa thủy tiên, một thú chơi rất lâu đời ở Hà Nội cổ mà đến bây giờ cũng không còn nhiều người lưu giữ được tận gốc nữa. Dường như thoáng một nỗi bồi hồi, mong nhớ đang dâng ứ trong đôi khóe mắt và đôi bàn tay của ông lão tuổi 80 khi bỗng dưng chạm vào từng dáng nét của một vẻ đẹp xưa. Hàng năm, cứ vào dịp đầu tháng chạp âm lịch, khi những cơn gió bắc cuối đông dường như đã trùng lại trước những làn hơi ấm đầu xuân mơ màng, ấy là lúc những người chơi hoa sẽ vào cuộc mới. Những củ thủy tiên khô do lái buôn đem về từ các tỉnh duyên hải Nam Trung Hoa bây giờ sẽ được đem ngâm nước cho căng mọng và nhú mầm, nom chúng tựa như những củ hành tây vừa ra giống. Sau đó, họ, những người chơi thủy tiên chuyên nghiệp sẽ tìm lấy một chốn kín đáo, khuất nẻ để chuyên tâm lo việc tỉa gọt hoa. Gọt tỉa thủy tiên đó chính là một công đoạn tỉ mỉ, khó khăn, phức tạp và rắc rối nhất trong cách chơi thủy tiên cổ truyền. Phải chọn đoán cho đúng phần mặt chính của củ, nếu vô ý gọt trái mặt, củ thủy tiên sẽ đâm mầm chéo quẹo, mất hết tư thế đẹp, và khi gọt, phải lựa đôi tay cho khéo, kẻo chạm phải chỗ đọt mầm tương lai, củ thủy tiên sẽ bị hoại nát mà thui chột mất giò hoa. Lại phải gọt hướng sao cho các mầm hoa sau này sẽ phương theo thế đã chọn, không để chúng trổ lung tung, vô lối, toàn là phải dò dẫm, đoán định, phòng trừng, ấy mới là khó. Sau mỗi lần gọt sửa, củ thủy tiên phải được lau rửa bằng nước nhiều lần cho sạch nhựa. Củ thủy tiên từ lúc nảy mầm, đâm rễ, trổ giò, kết nụ phải trải qua 3-4 lần gọt tỉa, sửa sang và hàng vài 30 lần thay nước mới. Thủy tiên là giống hoa ưa sạch sẽ tinh khiết, bởi thế nó cần được uống nước trong hàng ngày và phải được đặt ở nơi thoáng mát, không vương bụi bậm, không ướm hơi xú uế. Chừng vào khoảng Tết ông công ông táo, khi hơi xuân nồng nàn đã vây bọc khắp không gian, những giọt thủy tiên sớm sẽ trổ hoa đợt đầu, đưa hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Xong mà vào ngày trước, những người chơi hoa thủy tiên sành điệu cứ nhất định tìm cách hãm cho hoa nở đúng vào thời khắc giao thừa mới cho là đúng phép. Phần lớn khách chơi hoa thủy tiên vào dịp Tết thường là các cụ ông trí thức, văn nghệ sĩ cao tuổi. Có thể hiểu như là họ đã từng trải qua biết bao thăng trầm, cũng như nếm trải biết bao hương vị đắng ngọt của cuộc sống, của nỗi buồn, niềm vui. Cái điểm rừng thủy tiên hoa phải chăng là nơi ẩn chứa, nơi gửi gắm những điều tâm sự, những nỗi ước mong cao xa và thầm lắng khó nói thành lời ở cái tuổi ngoại tuổi chi thiên mệnh. Khi thủy tiên nở hoa, mỗi cụm hoa mang một dáng vẻ khác nhau theo lối đặt tên của các cụ xưa. Mỗi cụm hoa thực sự là một tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn độc đáo của bàn tay người yêu hoa và là kết quả của nghệ thuật gọt tỉa thủy tiên khởi từ trước đó hàng tháng trời. Chính bởi vậy, người xưa mới ham thích thú chơi thủy tiên, thú chơi giàu sáng tạo và giàu tính thẩm mỹ. Trong nghệ thuật, người Á Đông thường giữ quan niệm quý hồ tinh bất quý hồ đa. Trong chiếc bình pha lê trong suốt, cụm thủy tiên bé nhỏ lộ vẻ đẹp thơ ngây, trong trắng, dịu dàng, với mùi hương thơm ngát mà không nồng nàn, ngạt ngào, quyến rũ mà sâu thẳm, kín đáo, dịu nhẹ mà chẳng nhạt nhòa pha tạp. Hương thủy tiên thật xứng đáng là một thứ hương thanh cao, nổi trội trong thời khắc thiêng liêng của đất trời khi chuyển sang năm mới. Trong không khí sum họp gia đình của ngày đầu xuân, hương thủy tiên lẫn trong làn khói hương trầm ấm áp, nồng đượm, hòa trong hương cam canh, tất thể tạo nên một hương vị Tết cổ truyền đặc biệt cho Hà Nội, cho những kẻ xa quê khó cầm lòng khi tưởng đến phút giao thừa.